Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người kia, chúng tôi thỉnh thoảng chúng tôi hay kể có một cô Phật tử. Lâu lâu chúng tôi có dịp về quê, lúc chúng tôi mà mới lên thành phố. Tại chúng tôi lên sống ở chùa Hưng Phước là năm nay là đúng 20 năm. Trong những năm đầu chúng tôi lên, chúng tôi ở đó thì mỗi khi mà về quê thì có một cô Phật tử. Cổ đến mà thời điểm mà năm 96-97 đó, cổ mỗi lần về gặp, cái bắt đầu cổ nhét cổ cúng dường. Mà nói ra số tiền là chúng ta không nghĩ. Mà những người khác cúng dường thì chúng tôi không nhớ. Nghĩa là nhớ là Phật tử có ủng hộ cho mình trong việc mà đi học xa, nhưng mà không nhớ rõ chi tiết bằng cái cô Phật tử này. Cô này mỗi lần gặp chúng tôi chỉ cúng 2.000 đồng. Rồi khi mà hỏi cái công việc của cô như thế nào thì cô này cũng nói là mỗi ngày con chỉ bán chanh và ớt ở ngoài chợ. Rồi hỏi là cái khoản thu vào được bao nhiêu, chi phí sinh hoạt gia đình như thế nào. Rồi cô nói là tiện tặng thì ngày nào xong ngày đó. Lâu lâu nghe thầy về trích ra 2.000 cúng dường thầy. Chúng tôi nói là sao cô không mua bán cái gì nó nhiều hơn một chút, để cái khoản thu cái lợi nhuận của mình á nó được nhiều hơn, sinh hoạt nó thoải mái hơn. Cô này nói là nếu bây giờ con bán cái gì nhiều hơn á thì con phải mua cái cân. Thì cô mua cái cân này cô bán thì nó được cái khoản thu nhập nó nhiều hơn, cô sinh hoạt hàng ngày nó thoải mái hơn. Cậu thật tình cậu nói con mua cái cân, cái con không còn vốn để con mua đồ con bán. Thì do đó 2.000 đối với cái cô này 20 năm rồi chúng tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ. Và chúng tôi nhận 2.000 đồng đó tôi cảm thấy nó rất nặng. Cần có nhiều người có thể cúng dường là ngay thời điểm đó 50.000 hay là 100.000, có thể gấp là 25 lần hoặc là 50 lần hoặc là gấp 100 lần cái giá trị của cái cô này. Nhưng mà cái số tiền đó đối với người kia không là gì cả. Người ta đang là chủ tiệm vàng, cầm 100.000 cúng dường thầy, chuyện rất bình thường, không có gì cả. Cúng không cúng người ta cảm thấy rất bình thường. Còn cái người mà cúng 2.000 đồng, hôm nay cúng dường thầy 2.000 tiện tặng sinh hoạt lại chút xíu, hoặc là cũng đã hướng tâm hôm nay mình nghe thầy về, mình để dành 2.000 mình cúng. Cái tâm người ta hướng vào. Do đó có những việc làm cái phước đức rất lớn. Như chúng tôi nói là chúng ta trồng bông, chúng ta cúng Phật, phước lớn rất nhiều so với chúng ta mua bông mua hoa ở ngoài chợ. Mặc dù chúng ta trồng những cái bông nó rất đơn giản, giá trị về vật chất không có là bao nhiêu, nhưng mà cái phước chúng ta đạt được nó là rất lớn so với chúng ta mua lan, mua những cái loại bông hoa đắt tiền chúng ta trưng trên bàn Phật. Bởi vì sao? Khi chúng ta trồng một cái cây bông, ít nhất cái thời gian mà từ lúc trồng đến lúc trổ bông là khoảng mất là bao nhiêu tháng và có thể là 1 năm. Khi cái cây nó đã trưởng thành, chúng ta biết rằng cái cây này nó sắp ra hoa. Nếu như mà nó lú ra một vài cái nụ hoa thì mỗi ngày chúng ta đi tưới, tưới cái cây bông này để cây ra hoa, mình cắt bông mình cúng Phật. Do đó là bông chưa cắt dân cúng Phật, chúng ta đã có phước ở cái sự mà tác ý rồi, cái sự hướng tâm rồi. Bông còn nằm ở ngoài cái chậu, nhưng mà cái tâm thành của mình đã dâng Phật từ lâu, chứ không phải là cái bông mình cắt mình dâng lên trên bàn Phật mới là cúng Phật mới được phước. Còn bây giờ ở thành phố chúng ta có nhiều người chuẩn bị chùa có một cái lễ lớn, hay là một cái lễ Du Lan, hay là một Phật sự gì đó, một lễ dỗ gì của ngôi chùa. Con phát tâm 3 triệu, 5 triệu nhờ thầy mua bông trang trí giùm. Chỉ cần như vậy thôi. 3 triệu, 5 triệu, móc trong bóp đưa ra rất nhẹ nhàng, không hoàn toàn không có tác ý. Do đó số tiền mà mua bông mặc dù là lớn, nhưng cái phước có được không nhiều. Còn cái người mà trồng hoa, tưới hoa, hoa chưa các dân cúng Phật đã được cái phước rất lớn rồi. Do đó chúng ta là người tu tập, nhất là người mà sinh hoạt tôn giáo, chúng ta nên là hướng về cái mặt tâm linh, chứ đừng có mà quá mà chú trọng vào vật chất. Nhưng mà phải mượn vật chất để đo cái tâm của mình. Giống như là bây giờ mình về nói là con thương má quá, mà thương gì không biết, hàng ngày là nó sống thành phố, mình sống thôn quê, lâu lâu nó mới gọi điện về cho mình một lần, hoặc là một năm nó về thăm mình một vài lần, mỗi lần gặp thì nói nó là thương. Cái lời nói thương này là để nó mua vui cho mình, hay là nó thương mình thật tình? Còn nó thương mình thật tình, nhiều lúc không cần nói ra, người mẹ vẫn cảm nhận được. Người mẹ vẫn cảm nhận được thông qua một cuộc điện thoại hỏi thăm, thông qua một cái món quà, thông qua cái sự mà tới lui chăm sóc. Nhiều lúc là trong gia đình có hai đứa con, một đứa là sống gần nhà, nghèo khổ, nó chỉ biết qua là chăm sóc mẹ, coi có bệnh đau, cơm nước, chỉ như vậy thôi. Hoàn toàn nó không có phụ được gì về một cái giá trị vật chất. Còn một đứa con làm ở thành phố, tiền dư dả, bao nhiêu chi phí sinh hoạt của cha của mẹ, người này đứng ra lo hết. Nhưng mà cái tình thương, cái sự quan tâm, chăm sóc, hay là xét về cái mặt hiếu thảo, ai là người có nhiều hơn? Cái người gần kế bên không tốn đồng nào, nhưng mà cái sự quan tâm, hiếu thảo, lo lắng, chăm sóc lại nhiều hơn. Còn cái người mà gửi tiền chỉ biết là gửi tiền. Mình gửi tiền một tháng, mình gửi 1-2 triệu đồng về quê cha mẹ xài, cảm thấy nó ổn rồi. Trong khi 1-2 triệu đồng ở thành phố mình không là gì cả, hoặc là giới khoản thu nhập của mình. Do vậy, đừng lấy giá trị vật chất mà đo cái việc làm của mình, hay là đo cái phước của mình đạt được, mà chúng ta lấy ở mặt tâm để đo cái giá trị lòng thành. Nhưng mà xét giá trị lòng thành phải thông qua vật chất. Thông qua vật chất, người có điều kiện phát tâm 100 triệu trong một công trình xây dựng rất nhẹ nhàng. Còn người không có điều kiện phát tâm 1 triệu đồng là cả một cái quá trình suy xét, đắn đo, rồi tính toán để dành dụm những cái khoản chi tiêu mới được cái số tiền đó mà dân cúng. Do đó cái người đó chỉ có 1 triệu, nhưng mà cái phước nó lớn gấp nhiều lần so với người cúng 100 triệu kia. Do vậy thì chúng ta ở đây là những người đang sống ở thành phố, điều kiện kinh tế của chúng ta là có, là tốt. Do đó khi làm những cái việc hộ trì cho Tam Bảo, đặc biệt là hộ trì cho Phật Bảo, như nội dung chúng tôi vừa triển khai, thì chúng ta phải chú ý vào cái mặt tâm. Đừng có mà chú ý vào mặt vật chất. Mỗi người cúng dường, mỗi người chỉ có 100 ngàn, 200 ngàn, mình 1 triệu mình đã hơn nè. Lúc nào mình cũng tỏ vẻ mình là hơn người khác. Còn hoặc là mình, cả lớp ở đây ủng hộ cho một cái Phật sự gì đó, số tiền chỉ có 5 triệu, 10 triệu, trong khi cá nhân mình có thể là 20 triệu, hơn cả một tập thể. Nhưng mà đừng nghĩ rằng cái giá trị của mình đưa ra lớn thì cái phước nó lớn. Không phải vậy. Nhiều lúc là cái sự tổn phước của chúng ta nó nhiều hơn là cái phước chúng ta tạo. Cái sự hãnh diện của mình quên quan với mọi người, rồi mình xem thường chư tăng, mình bắt phải làm theo những cái yêu cầu của mình, bởi vì mình là người có sự đóng góp. Do đó là Phật tử chúng ta phải hiểu cái cách thức hộ trì Tam Bảo như thế nào cho nó đúng, cho nó hợp. Chúng ta làm sao để cái việc làm của mình đạt được những cái phước đức nó tốt đẹp nhất. Có nhiều người biết rằng chúng tôi có một cái tịnh thất ở thôn quê. Chúng tôi có một cái tịnh thất ở thôn quê, chúng tôi làm nay hơn 10 năm cho bà con, bởi vì cái nơi quê hương của chúng tôi là cái điểm giáp ranh là giữa bốn xã với nhau, mà địa bàn giữa bốn xã đó là chưa có ngôi chùa. Một người muốn đi chùa có thể là đi cái quãng đường rất xa mới được đến một cái ngôi chùa. Do đó chúng tôi lập một cái tịnh thất nó rất nhỏ, nó rất gọn, trong cái điều kiện của chúng tôi tiết kiệm dành dụm được. Chúng tôi làm cái tịnh thất cho bà con ở khu vực đó đến để mà sinh hoạt. Và cái điều kiện chúng tôi thì như chúng ta thấy là cái mặt giao tiếp là nó rất rộng, Phật tử tiếp xúc với chúng tôi cũng rất đông, nhưng mà rất ít người hiểu được cái việc làm của chúng tôi. Chúng tôi không lên tiếng vận động, không lên tiếng vận động. Cũng là khi làm cái công việc đó, chúng tôi dự kiến làm, có điều kiện làm, không có thì thôi. Công trình mà làm hết kinh phí thì ngưng lại, công trình cứ để dang dở. Có một vài Phật tử nói chúng tôi, bây giờ nếu như mà thầy muốn làm cái việc này thì con sẵn sàng mua đất để thầy mở rộng thêm, con sẵn sàng cúng dường tiền để thầy xây dựng những cái hạng mục, những cái phần để cho cái công trình này nó lớn, giúp cho bà con sinh hoạt ở đây. Nhưng mà cái người đó, chúng tôi biết nếu như cái người đó mà phát tâm được cái số tiền đó, làm những cái Phật sự như thế giúp cho chúng tôi, đó là cái việc tốt cho chúng tôi, tốt cho bà con tại địa phương. Nhưng mà đổi lại người này cũng có một cái bản ngã, có bạn nghe. Chúng tôi phải có một cái sự mà chiều chuộng gì đó ở người này, hoặc là đưa cái vị này ở một cái bậc cao, tiếp đón nói chuyện, hoặc là cho vị này có một cái gì đó nó hơn những cái người Phật tử khác. Thì chúng tôi nói là không, chúng tôi nói không. Người này lại nhờ những Phật tử nói với chúng tôi, chúng tôi lên tiếng đi, vị này sẽ ủng hộ những số tiền để làm cái Phật sự đó. Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn khi Phật tử chúng ta phát tâm số tiền nào, chúng ta hưởng cái phước báo nó trọn vẹn với cái sự phát tâm đó. Còn nếu như cái người kia cúng mà muốn chúng tôi lên tiếng, muốn được chúng tôi đưa lên một cái vị trí cao hơn, nổi bật hơn những Phật tử khác, cúng vì cái danh, cúng như thế không có phước. Giờ chúng tôi nói thà công trình chúng tôi để dang dở như thế, chứ chúng tôi là không nhận để có cái sự chiều chuộng, để có phải bị lệ thuộc cái người Phật tử này, cũng như là cái người này thông qua việc cúng dường đó chưa chắc gì cái việc làm tốn cái khoản tiền nhiều, cái sự phát tâm cái số tiền nó lớn, nhưng mà cái phước nó có được là không có bao nhiêu. Hoặc là có được cái phước thông qua sự phát tâm, nhưng mà sau đó bị là tổn phước thông qua những hành động, những lời nói, những suy nghĩ và những việc làm của người này ở sau này. Thì do đó là chúng tôi nhắc quý vị những cái ý như thế, là người Phật tử chúng ta đang là người may mắn, người có điều kiện, người sống ở thành phố, điều kiện kinh tế chúng ta là nó thoải mái hơn những người sống thôn quê. Do đó cái sự phát tâm của chúng ta cho những công trình, cho những Phật sự gì đó thì nó nhẹ nhàng cho chúng ta. Nhưng mình phải hiểu được cái việc làm của mình nó đem lại cái an lạc, cái lợi ích với cái ý nghĩa là hộ trì tam bảo. Nhớ là mình đang thể hiện cái việc hộ trì tam bảo, chứ không phải là mình đi làm từ thiện. Không phải mình làm để tạo phước. Người nào nói rằng cúng dường để được phước thì người đó cái phước nó không được lớn. Còn người nào cũng mang số cái tiền đó, nhưng mà vào với cái lòng thành dân cúng hộ trì tam bảo thì cái phước nó sẽ nhiều hơn. Tại ngay lúc mình cầm cái đồng tiền vào, mình đã khởi lên cái tâm hộ trì, giúp cho cái nơi này nó có điều kiện, nó phát triển, hay là công trình sớm hoàn thành. Sớm hoàn thành rồi sớm đi vào sử dụng, đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho số đông, cho nhiều người ở nhiều thế hệ về sau. Còn nếu chúng ta cầu phước chỉ rằng đơn giản là à bây giờ phát tâm việc này được cái phước, à phước đó để mình ít bệnh ít đau, à hoặc là nhờ cái phước đó để khi mình chết được Đức Phật Di Đà rước mình về cực lạc. Nếu ai nghĩ cúng dường được phước thì được phước đức rất ít. Còn nếu ai mà nghĩ với trách nhiệm hộ trì muốn cho Phật pháp được phát triển với tâm thành như thế thì cũng số tiền đó mà chúng ta được phước đức rất lớn. Do vậy, với tâm thành kính hộ trì Phật bảo, quý Phật tử sẽ được một công đức lớn lao không thể nghĩ bàn. Do vậy, Phật tử nên khuyến khích các thành viên trong gia đình mình tham gia vào những Phật sự này. Bởi vì nếu như cha mẹ mà đại diện mà tham gia thì phước đức đó thuộc về cha mẹ. Các thành viên trong gia đình chỉ nhận được một phần phước đức thông qua cái việc làm của cha mẹ mà thôi. Nhưng nếu như con cháu của quý vị tham gia thì mỗi người thì ngoài cái hưởng cái phần phước đức thông qua cái việc làm của chúng ta thì từ mỗi thành viên trong gia đình có sự phát tâm thì mỗi người sẽ được hưởng một cái phần phước đức khác nữa. À, chúng ta lưu ý ở điều đó. Do đó là biết được à, ngôi chùa đang làm Phật sự, à, biết được cái công trình gian dở mà chưa có cái nguồn kinh phí để tiếp tục, thì ngoài cái sự phát tâm của chúng ta nên nói cho từng thành viên trong gia đình mình phát tâm. Ít nhiều gì đó thì từng thành viên phát tâm thì từng thành viên trong gia đình chúng ta được hưởng những cái phần phước đức thông qua cái sự phát tâm, thông qua cái sự hướng tâm vào Phật sự đó. Còn nếu như à mà mình làm chỉ một mình, à mặc dù số tiền của mình nó lớn nhưng mà cái phước chỉ một mình hưởng, rồi con cháu mình nó hưởng, thì thông qua cái phần phước đức của mình, à mình để phước để đức lại cho con cho cháu. Do vậy chúng ta Phật tử chúng ta nên nắm cái ý này, nắm cái ý này. Cũng giống như cái tài sản chúng ta, à nếu như mà mình mà có tài sản thì cái tài sản của mình à sẽ chia đều cho các thành viên, cho con cho cháu của mình, à tùy theo à, người thừa hưởng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, à đó là xét theo cấp bậc là những người con người cháu mình chỉ thừa hưởng cái phần tài sản của mình là như thế. Còn nếu tự con tự cháu mình có những tài sản riêng thì ngoài cái việc thừa hưởng tài sản của mình để lại còn có những phần tài sản riêng khác đó. Thì cái phước đức mà chúng ta cúng dường, chúng ta hướng tâm nó cũng giống như thế. Đừng nghĩ đơn thuần là chỉ một mình phát tâm, à, hoặc là cái Phật sự đó, gia đình mình, số tiền đó. Do đó điều này chúng tôi lưu ý Phật tử chúng ta dường như từ xưa đến giờ mình ít quan tâm tới vấn đề này. Mình cứ nghĩ là mình là đại diện được rồi. À sau này nên nhớ, có thể khi vào chùa thì mình không cần chi tiết là ghi tên của từng đứa con, từng đứa cháu, đứa 30, đứa 50. Nhưng mà khi phát tâm, từng thành viên phát tâm đã được phước. Khi mà vào chùa có thể chúng ta gộp chung, à số tiền này là bao nhiêu của gia đình con. Chứ không cần phải bắt mấy thầy phải ghi tên từng người, mỗi người bao nhiêu. Không cần phải chi tiết như thế, chúng ta nắm ở cái ý này. Cái chính là cái đứa con, đứa cháu chúng ta phát tâm là được cái phước. Chứ không phải là thầy ghi nhận nó mới được phước. Còn khi mà vào chùa thì không cần phải ghi chi tiết, ghi một người đại diện. Lưu ý hai cái việc nó khác nhau. Nhiều lúc là kỹ quá bắt đầu là à gia đình đem vô có 500 ngàn. À thầy ghi đứa cháu nội nó ủng hộ là 10 ngàn. À đứa cháu ngoại là 5 ngàn. À, ghi rồi một cái dọc và mang về. Còn có người thì ghi là từng cái giấy công đức, à, thầy ghi mỗi tay luôn. À, là Phật tử chúng ta thì chúng ta hiểu cái gì cũng cho thấu đáo. Thì để kết thúc cái bài này thì chúng tôi xin gửi quý vị hai câu của các tổ xưa thường nhắc nhở chúng ta, để chúng ta nhớ, chúng ta thực hiện cái trách nhiệm, cái bổn phận của người Phật tử chúng ta. Đó là: Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thạnh bởi đàn diệt phát tâm. Do đó Phật Pháp muốn được xương minh, muốn được trường tồn, đó là trách nhiệm của người xuất gia. Còn các cái ngôi già lam tự viện muốn được phát triển, muốn được hưng thạnh, thì đó chính là cái việc hộ trì của Phật tử chúng ta. Nội dung của cái bài học này chúng ta kết thúc ở đây.
Tài đức gian người lúc nào cũng